Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay cái câu hỏi mà nếu chúng ta là những người nhân viên đến từ những văn phòng tìm nhân viên cho công ty thì chúng ta là nhân viên của ai? Chúng ta là nhân viên của cái công ty đó hay chúng ta là nhân viên của cái văn phòng tìm việc làm? Cái câu hỏi này nó rất là đơn giản phải không? Thì cái người nào tìm việc làm cho mình thì mình là nhân viên của cái công ty đó, là vì cái công ty mà mình đi làm việc với họ nó chỉ là một, mình chỉ là một nhân viên tạm thời thôi. Temporary employee. Mình chỉ là một nhân viên tạm thời. Vì nếu mình là một nhân viên tạm thời thì công ty mà mình làm việc với họ, họ có trách nhiệm như thế nào với mình? Khi mà ở nơi làm việc chúng ta có những vấn đề xảy ra. Quý vị biết Fair Housing and Employment là bộ phận văn phòng của chính phủ làm về những cái vấn đề này. Tôi vẫn nói những người than phiền về vấn đề tôi bị thiên vị như thế này như thế kia. Quý vị phải nói chuyện với Fair Housing and Employment. Khi nào họ nói rằng là sau khi họ điều tra nói mình có quyền đi thưa thì mình đi thưa. Ok. Vậy thì cái cô này cố làm cho cái công ty này dưới cái sự thuê mướn của cái văn phòng tìm việc làm. Cái văn phòng tìm việc làm đó trả tiền cho cô ấy. Cái văn phòng tìm việc làm đó nhìn quản lý cô ấy. Cái văn phòng tìm việc làm đó nói cô ấy được nghỉ cho cô ấy hay ở những phúc lợi là một nhân viên đi làm, trả tiền bảo hiểm cho cô ta. Tất cả những cái việc của một người chủ công ty là từ cái văn phòng tìm việc làm này làm cho cô này. Đối với cái việc làm thì cô này chỉ là đi làm tạm thời cho cái công ty kia. Nhưng đối với dạng là một nhân viên thì cô này chính là nhân viên của cái văn phòng tìm việc làm. Khi mà cô này cô làm cho công ty này gần 5 năm, thậm chí cô đi đến cái mức cô là một cái người quản lý, một cái bộ phận, một cái department của cái công ty này. Vì công ty này họ mướn rất là nhiều người làm tạm thời vì cái việc của họ nó như vậy. Và họ cũng có những nhân viên làm thời gian, hoàn thời gian cho công ty này nữa. Và những người làm tạm thời hay là những người làm toàn thời gian được mướn chính bởi từ cái công ty này đều được đối xử như nhau. Khi tôi nói đối xử như nhau tức là họ được vào cái công ty này, họ được bảo là công ty này như thế nào, họ được huấn luyện như thế nào, họ được nhận cái handbook của công ty này, họ có tất cả những cái kinh nghiệm mỗi một ngày làm việc với công ty này. Không có cái sự gì khác biệt giữa một người nhân viên làm tạm thời hay là một người nhân viên chính của cái công ty này. Và tôi muốn nói rõ công ty này tức là cái công ty mà cô này tới làm việc đấy nhé. Còn cái công ty mà mướn cô ta thì tôi gọi cái là công ty tìm việc làm cho người muốn đi làm. hai cái công ty nó khác nhau. Trong thời gian cô này cố làm thì cô ấy thưa với lại cái công ty cô đang làm việc với và cái công ty tìm việc làm cho cô ta là cô ta đang bị hành hung. Hành hung đây là không phải là đánh đập mà hành hung đây là cái người làm việc chung với cô ta đó ép cô ta nó gọi là cái gì là bullying tức là ý là họ dằn mặt cái cô này đó, cái người nào đó trong cái công ty này đó, dằn mặt cái cô này làm cho cái công việc làm của cô ấy rất là khó khăn. Cô làm ở dưới một cái tình trạng là không có được tốt cho lắm ha. Chúng ta gọi đó là hostile environment tức là hơi khó chịu ha. Khó chịu hơn là hơi khó chịu ha. Và cô ta thấy rằng là như vậy thì cô ta không có đi làm được. Đi làm mà không có được vui vẻ thì cô ta không có muốn. Cái chúng ta gọi đó là cái môi trường gọi là thù địch ha. Tức là cái ông này ông ấy hành cô này, ông ấy nói này nói kia, ông ấy dằn vặt cô ta này cái thứ. Ok. Thì cô này cố đi nói với là cái công ty cố làm việc với và cái công ty mà mướn cô ta vô làm việc, công ty tìm người làm đó. Thì cuối cùng họ đưa ra những cái lời cảnh cáo cho cả hai. Ok. Và việc này nó vẫn chưa có giải quyết cho đến khi cô ta được nghỉ việc. Cô ta bị nghỉ việc không phải là từ cái công ty này cho cô ta nghỉ, nhưng mà cô ta bị nghỉ việc là vì cái công ty tìm việc làm cho cô ta đã cho cô ta nghỉ. Vậy thì tại sao cái việc này nó lại đưa đến tòa? Nó không những nó ra tòa mà nó còn lên cả tòa kháng cáo nữa. Hả? Tại sao tôi đưa cái hồ sơ này ra để cho quý vị nghe, để cho quý vị thấy là cái lý do như thế nào để mà một cái hồ sơ của mình được tòa thụ lý và cuối cùng kết quả nó như thế nào? Thì khi ra tòa, cô này cô ấy thưa cái công ty mà cô làm việc với và cái người nhân viên mà cô ta. Ok. Cô ấy thưa cái công ty này vì cái người nhân viên của họ bắt nạt cô này. Cảm ơn nhá, cảm ơn chị nhiều. Bắt nạt, chị nói cho tôi biết cái chữ bullying tức là bắt nạt đấy, không thân thiện. Hostile tức là không thân thiện. Thì cái cô này cô ấy thưa cái hồ sơ năm 2016, cô nói 5-6 điều trong đó. Một trong những cái 5-6 điều đó là cô bị sa thải việc không có đúng cách. Khi ra tòa thì cái công ty này mới thưa với tòa rằng là họ đâu có phải là chủ của cô này đâu. Họ chỉ là cái người mướn cô này vào làm tạm thời thôi, phải không? Và những người bồi thẩm đoàn trong cái lời dẫn để mà kết thúc hồ sơ, ta gọi đó là jury instruction, những cái lời những người bồi thẩm đoàn để họ quyết định cái hồ sơ này, thì họ nói rằng là công ty này không phải là cái công ty làm chủ cô này. Cái công ty tìm việc làm cho cái người làm đó mới là chủ của cô ta. Và họ nói thêm nữa là họ đâu có phải là cái người, công ty đâu phải là cái người sa thải cô này đâu. Cái công ty tìm việc làm đó sa thải cô mà. Vậy thì tại sao cô này cố ý kháng cáo? Cố ý kháng cáo là vì những cái lời dẫn đặc biệt cho những người bồi thẩm đoàn để mà quyết định cái hồ sơ này không có đúng. Cô ấy kháng cáo là dựa trên cái việc là cái công ty này có phải là chủ của cô ta hay là cái công ty tìm việc làm tạm thời là chủ của cô ta. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề Fair Housing Employment á, thì họ nói rằng là cái mục đích của họ là bảo vệ cái quyền lợi và bảo vệ cái cơ hội của tất cả mọi người đi tìm kiếm việc làm và giữ việc không được phân biệt đối xử về vấn đề tuổi tác, màu da, chủng tộc. Và Fair Housing and Employment cũng nói rằng là nếu mà một người chủ không giải quyết cái vấn đề quấy rối hoặc là trả thù cho cái người nhân viên làm việc, đó là một cái vấn đề bất hợp pháp. Và để mà được trả lại những cái vì bất hợp pháp hay là bất công đối với cái người nhân viên đã bị về vấn đề quấy rối hay trả thù khi họ đưa những cái hồ sơ này lên tòa. Thì cái việc đầu tiên là Fair Housing phải chứng minh cái mối quan hệ, xin lỗi, cái người đưa cái hồ sơ này lên tòa phải trước hết chứng minh cái mối quan hệ giữa cái người làm việc với cái người chủ mà bị cáo buộc bởi cái người nhân viên làm việc. Họ định nghĩa nhân viên là gì? Cái định nghĩa nhân viên này nó rất là khó. Là tại vì có nhiều người định nghĩa nhân viên như thế này, định nghĩa nhân viên như thế kia. Nhưng Fair Housing and Employment định nghĩa một người nhân viên là một cá nhân dưới cái sự chỉ đạo và kiểm soát của cái người chủ, dưới những cái hẹn hoặc là cái hợp đồng thuê mướn hay là cái vấn đề học nghề, thể hiện hay ngụ ý bằng miệng hoặc là bằng văn bản. Tức là quý vị thấy nếu chúng ta là những người đi làm và chúng ta được chỉ định bởi cái công ty mà đang làm việc, mình đang làm việc với họ, nhưng mà mình không có đi thẳng đến nơi công ty này để xin việc mà mình đi qua những cái công ty tìm việc làm. Vậy thì cái người chủ hãng này có phải là cái người chủ của mình hay không? Hay cái công ty tìm việc làm cho mình là cái người chủ của mình vì họ là cái người trả tiền lương cho mình. Họ cho mình những cái phúc lợi là một người nhân viên. Họ có những cái chương trình mà cho mình được lãnh benefits khi mà mình đi làm việc cho cái công ty mà họ gửi mình tới. Giải quyết cái vấn đề này, tòa kháng cáo phải phân tích khá nhiều những cái khía cạnh, không phải chỉ là một khía cạnh là ồ, cái văn này, cái người này đi làm cho cái công ty này không phải là họ được mướn bởi công ty này, mà họ được mướn bởi cái văn phòng tìm người làm việc, rồi họ tới họ làm việc cho tôi, cho nên tôi không phải là cái người chủ của họ, không phải là employer của họ. Nói như vậy thì cái hồ sơ này không có đi đến 3 năm sau được giải quyết, nhưng mà vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy khi chúng ta tham khảo thì chúng ta sẽ phải trải qua khá nhiều những cái sự yêu cầu, câu hỏi mà chúng ta đầu tiên là phải biết là mình đứng cái vị trí như thế nào ở nơi cái văn phòng hay là cái công ty mà mình vừa bị sa thải không đúng cách, để chúng ta có thể làm việc với luật sư để giúp cho mình được giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc làm của mình đối với cái người chủ công ty. Nói như vậy tức là bây giờ ngày hôm nay nếu mà những người nào mà đi làm việc tạm thời mà quý vị vô trong hãng, cái việc mà tôi nghe về những cái việc bắt nạt ở trong hãng hoặc là những cái sự làm việc mà nó không có thân thiện, nó khó chịu cho cái người đi làm, tôi nghe rất là nhiều. Bởi vì không phải ai cũng có được một cái tâm tốt hết. Mặc dù chúng ta ai cũng sinh ra là một người tốt, nhưng mà trong cái công việc làm, trong cái sự giao dịch đó, có những người họ suy nghĩ khác. Thì chúng ta phải làm việc như thế nào? Nhất là khi chúng ta đi đến cái mức mà chúng ta phải đánh đổi một cái gì đó để mà giữ một cái công việc, để mà cung cấp cho gia đình mình, thì đó là một cái sự rất là khó khăn, đau buồn cho cái người nhân viên phải đi làm dưới cái tình trạng như vậy. Thì có những cái điều luật ở trong Bộ Luật Lao Động giúp đỡ cho quý vị để mà quý vị lấy sự công bằng đó đối với mình. Tại vì mình là cái người nhân viên thì mình phải được cái sự đối xử đúng với những gì luật đã được đưa ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tranh án ở trên tòa kháng cáo khi phân tích cái hồ sơ này đưa ra một cái hồ sơ khác để mà so sánh với cái hồ sơ mà họ đang quyết định. Họ nói có một người làm việc ở văn phòng an sinh xã hội là một người làm việc tạm thời. Xin lỗi, không phải là văn sinh xã hội mà một người làm việc về vấn đề xã hội. Họ làm việc là một nhân viên tạm thời cho bộ phận chính, correction và rehabilitation. Tức là cái bộ phận này là cái bộ phận mà họ đem họp quản lý những người gọi là đi làm những cái việc sau khi đã vi phạm những vấn đề về hình sự. Đưa cái hồ sơ lên tòa cũng là cái vấn đề về harassment. Những cái vấn đề quấy rối và trả thù cũng là những cái việc này. Việc này nó cũng xảy ra khá nhiều trong những cái nơi làm việc. Và họ thưa cái văn phòng CDC này, bồi thẩm đoàn quyết định cho cái người nhân viên này được thắng cái hồ sơ. Nhưng mà chánh án lại cho cái văn phòng CDC này được thắng, nhưng mà không rút đi cái quyết định của bồi thẩm đoàn về cái vấn đề trả thù, tức là retaliation. Nói như vậy có nghĩa là vì sao mà cái cô này không được thắng trên cái phương diện là cái hồ sơ này cô ấy đưa vào, là bởi vì cô ấy không có phải là nhân viên của CDC. Vì cô ấy tới làm việc ở CDC chỉ là một người nhân viên tạm thời, tức là cô ấy được mướn bởi cái văn phòng tìm việc làm và được đưa vào nơi đây làm việc. Nhưng mà khi cô ấy kháng cáo thì chánh án là tòa kháng cáo đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm. Chánh án là tòa kháng cáo nói cô này cố là một nhân viên dưới những cái định nghĩa của Fair Housing and Employment, mặc dầu cô ta không phải là một người nhân viên được mướn bởi CDC để làm việc như những người khác, là một nhân viên của CDC và có những cái phúc lợi. Nhưng cô ta là người nhân viên của CDC, mặc dù cô được vô làm việc ở đây dưới cái dạng là một người nhân viên tạm thời, cho dù là cô ấy không nhận tiền lương từ CDC, nhưng cô làm việc ở nơi này và cô ấy đã có những cái sự liên hệ làm việc ở CDC. Vì vậy khi chánh án ở trên tòa quyết định cho cái hồ sơ cho cái cô làm việc với một cái công ty này, họ đưa ra một cái câu hỏi: vậy thì cái cô này cô có phải là nhân viên của cái công ty này dưới cái mục đích của Fair Housing and Employment hay không? Cô này cô ấy tranh cãi ở trên tòa kháng cáo, cô nói không có một cái bằng chứng gì để có thể tranh cãi. Là khi chánh án đưa ra những cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn để quyết định là cô có là nhân viên hay không, với những gì mà chánh án ở trên tòa kháng cáo nói, cô này cô ấy không được mướn bởi công ty này. Người mướn cô này là cái văn phòng mướn người tạm thời. Công ty này đã không có cần biết cái cô này cô ấy làm bao nhiêu giờ. Cái người mà chỉ dẫn cô này, hướng dẫn cô này làm việc bao nhiêu giờ, đó là cái văn phòng tìm người làm việc tạm thời. Công ty này cũng đã không trả tiền hay cung cấp một cái phúc lợi nào cho cái cô này. Cái người cho cô này được những cái phúc lợi đó là cái công ty tìm việc làm tạm thời và trả lương cho cái cô này. Và cái công ty tìm việc làm đó là cái công ty đã bãi việc của cái cô này, sa thải cô ta, chứ công ty này không có làm gì hết. Vậy thì tại sao cái công ty này lại được thẩm định là một người nhân viên, là một người chủ của cái cô này? Cô này cố ý không đưa ra một cái bằng chứng nào để cho thấy là hai người có cái sự liên hệ, là một người chủ và là một người nhân viên. Nhưng mà văn phòng Fair Housing and Employment nói rằng là những gì mà công ty này đưa ra nó chả có một cái nghĩa lý gì hết, ngoại trừ là cái cô này cố ý có cái sự liên hệ với cái công ty này vì cố ý đã làm việc và cô ấy đã có những cái sự huấn luyện y như là những người nhân viên ở trong hãng này được hấp thụ, được thu nhận. Và vì thế khi mà chánh án ở tòa kháng cáo họ nhìn vào những cái công việc mà cô này cũng đã làm cho công ty này 5 năm trời, chỉ là một người nhân viên tạm thời thôi. Tôi nhớ có nhiều người hỏi tôi câu hỏi là vậy thì nếu tôi làm tạm thời này có phải là 6 tháng sau tôi tự động là nhân viên của công ty này không? Đây là cái câu trả lời cho quý vị. Có hay không? Nó dựa vào những cái hoạt cảnh, những cái tình cảnh mà quý vị là nhân viên hay không là nhân viên chính và là nhân viên tạm thời của cái công ty này. Cô này cô nói tôi cũng phải lệ thuộc vào cái tờ cái cuốn sách handbook mà công ty này đưa ra. Tôi cũng phải lệ thuộc vào những cái thời gian mà họ huấn luyện tôi. Tôi cũng phải tạm thời, tôi cũng phải lệ thuộc vào những cái việc nó xảy ra ở trong cái công ty này. Và tôi đã là một cái người quản lý supervisor. Rồi thì là vấn đề mà cô ta thưa trong cái sự gọi là quấy rối về cái việc một người nhân viên của họ đã làm cái việc này. Cô ta đưa ra những cái bằng chứng. Và chánh án ở nói rằng là dựa trên cái tổng số trường tình trạng, tức là cái totality of cái tình trạng đó, tức là circumstance đó, thì cái sự quan hệ, cái mối quan hệ nhân viên và chủ trong cái hồ sơ này cho thấy rằng là cái người chủ này đã có những cái phương hướng kiểm soát và những cái việc làm đối với một người nhân viên, và đó là cái chính để cho thấy rằng là đây là một cái mối quan hệ giữa người chủ và người nhân viên. Đây là chỉ là một cái hồ sơ cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta làm việc, chúng ta là một người được mướn bởi công ty này, hoặc chúng ta vào công ty này là một người được mướn bởi cái công ty tìm việc làm đưa chúng ta. Và vì vậy chúng ta chỉ là một người nhân viên tạm thời, nhưng mà không hẳn là đối với những cái sự đối xử ở chúng ta không có những cái quyền hạn gì. Cái cô này cô ấy nhất định nói cô ấy là nhân viên, và khi đưa lên đến tòa thì cô ấy đã không có được cái sự quyết định ở tòa sơ thẩm. Nhưng khi lên đến tòa kháng cáo thì chánh án ở tòa kháng cáo mới quyết định cho cô ta trở lại tòa sơ thẩm với cái lời chỉ dẫn là bồi thẩm đoàn phải được nói là cô này cô ấy có thể là nhân viên vì lý do này. Không hẳn là cô ấy là nhân viên, nhưng cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn để bồi thẩm đoàn có thể quyết định, có thể xem vào và quyết định rằng là cô này đối với luật, cô có phải là nhân viên của cái sofa thì cái hồ sơ này nữa, để trước khi cái hồ sơ này có thể kết thúc. Nhưng mà cái thích thú ở đây là cô này cô chỉ là một nhân viên tạm thời thôi, mà cô ấy có được cái sự yêu cầu và đưa ra một cái hồ sơ chống trả lại sự bất công mà nó đối xử với cô ta, chuyện xảy ra như thế nào. Được như chúng ta biết được rằng là không phải là đi làm ở một cái công ty với cái dạng là một nhân viên tạm thời thì chúng ta không có một cái quyền hạn gì hết nhé. Tùy vào từng trường hợp, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về di trú, luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật tài sản. Quý vị có thể tham khảo chúng tôi ở văn phòng số điện thoại là 408-97-7717. Xin cảm ơn sự cho ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới mỗi cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Có đi đâu lái xe trên đường đi đẫn đường về bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi làm hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về hay đi đâu đấy. Bây giờ nghe nhạc, chúc quý thính giả lái xe về nhà bình an, có một giấc ngủ sâu, ngày mai lại đón một ngày mới nhiều niềm vui.
Một chiều ái ân say hồn ta bao một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ ngạt ngào sắc hương tay cầm tay luyến phương đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu sầu một chiều bên nhau một chiều vui sống quên phút tang vâng em ơi nhớ chăng xa em anh hát khúc ca nhớ mong một chiều gió mưa anh về thăm chốn xưa non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân lòng xót xa tình lâng lâng chiều mơ một chiều bâng khuâng đâu muôn thơ mây vương sâu lắm gió ơi đưa hồn về làng cũ nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều mưa thương nhau làm chi âm thầm lê vương khi biết ly xa xôi còn chi vô tình em nhớ mối duyên tình như mây khói bóng ai xa mờ một chiều ái ân say hồn ta bao lần một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ ngạt ngào sắc hương tay cầm tay luyến thương đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu chiều bên nhau một chiều vui sống quên phút tang vâng em ơi nhớ chăng xa em anh hát khúc ca nhớ mong một chiều gió mưa anh về thăm chốn xưa non nước u buồn nào đâu bóng lòng xót xa tình xưa non nước u buồn nào đâu bóng cô nhân lòng xót xa.